Chương 40, điền này là cái gì? Chung Cối ném một cái túi vải xuống đất, tiền đồng, trang sức bên trong bung ra trải đầy trên đất. Chung Bà vẫn tiếp tục băm thịt, không trả lời hắn ta, cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Chung Cối đi qua đẻ tay bà ta. Mẹ, Văn Hưu thật sự là bị mẹ giết ư? Khi nói chữ, giết giọng nói của hắn ta rất nhỏ, dường như hắn ta không muốn liên hệ chữ ấy với mẹ ruột của mình. Chung Bà ngước mắt, liếc con trai một cái. Sao cứ vài ngày lại lôi chuyện này ra hỏi ta vậy? Phải, đều lại cho ta giết. Giờ ta nói cho con biết rồi, con yên tâm chưa? Chân Chung Cối bỗng nhiên mềm nhũn, hắn ta ngã ngồi xuống nền đất. Mấy ngày trước ta đi Hồ Nam, trở về thì nghe nói mấy người ta túc ở miếu cũ đã chết rồi. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã? Chung Bà ném mạnh con dao lên thớt. Đúng là không có tiền đồ, ngươi sợ cái gì chứ? Mấy kẻ đó chỉ là người qua đường, cho dù có biến mất thì cũng không ai nghi ngờ đến chúng ta. Thế đạo bây giờ, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ ngươi còn sợ có người giúp họ báo quan sao? Chung Cối trầm mặc một lúc lâu, thấy hắn ta không có động tĩnh gì, Chung Bà lại cầm dao phay lên tiếp tục băm thịt, vừa băm thịt vừa lẩm bẩm trong miệng. Lấy nhiều tiền của ta như vậy mà vẫn cho ta nhiều mỡ ít nạc, thậm chí còn cân điêu, ngày mai ta phải tìm lão bán thịt hỏi cho ra nhẽ mới được. Báo quan, ta muốn báo quan. Chung Cối đỡ tượng run rẩy đứng lên, từng bước đi đến cửa. Chung Bà sửng sốt, tay cầm dao gần giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Chung Cối không nghe được bà ta nói gì, đầu óc hắn ta bây giờ đã thành hồ nhão, chỉ biết mình cần phải nhanh chóng đến thành Tân An, nhanh chóng đi tìm quan phủ. Hắn ta đặt tay lên then cửa, kéo cửa ra, cửa bị hắn ta mở ra một cái khe nhỏ, nhưng rất nhanh lại bị đóng lại. Chung Cối quay sang nhìn bên cạnh thì thấy mẹ hắn ta dùng một tay đóng cửa, một tay kia giơ lơ lên con dao chặt thịt. Chung Bà cảm giác thân mình chợt nhẹ bẫng, bị người kéo lên khỏi cửa động. Chung Cối còn ở dưới nhìn bà ta, khuôn mặt vốn không có biểu tình lại tràn ra một nụ cười quỷ dị. Miệng vết thương trên cổ hắn ta vẫn giống hệt lúc chết, trong màu đỏ lộ ra màu đen, khí quản bị cắt làm hai đoạn. Bị chính mẫu thân của mình giết hại, nên đương nhiên là không muốn qua Phong Xuyên. Trừ phi hung thủ giết người ở ác gặp ác, nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện bước vào luân hồi chứ? Một giọng nói trong trẻo truyện đến từ phía sau. Chung Bà cảm thấy dường như giọng nói này có chút quen thuộc. Bà ta vội vàng quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu lại, bà ta thấy ngay đầu của Thổ Lâu nằm trên mặt đất. Đôi mắt đã bị móc xuống, chỉ còn lại hai lỗ máu đen xí. Các người là ai? Bà ta nhìn hai bóng dáng màu đen đằng trước, run rẩy hỏi. Mặt trăng vừa lúc chui ra khỏi tầng mây, chiếu sáng khuôn mặt hai người kia. Chung Bà chỉ vào nữ tử vừa nói chuyện. Người, ta biết người. Hôm trời mưa, Yến Đương cười với bà ta. Niêu cha chồng. Dạ ú, chế ngột, chêu trà. Ngày đó ta hỏi bà có gặp con Sơn Dương nào hay không, thì bà lại luôn miệng nói không thấy nàng đá cái đầu của Thổ Lâu một cái. Không ngờ ta lại bị một bà lão điêu ngoa như bà lựa. Súc sinh này trốn dưới sân nhà bà, nó đi lên thì bà đi xuống. Thật đúng là một đôi cộng sự tốt. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chung Bà bò dậy khỏi mặt đất, cổng theo dõi tre đi vào trong phòng. Hữu Nhĩ Giả vợ lơ đãng vươn chân ra, làm bà ta ngã trên mặt đất, mặt chúi xuống, trong miệng toàn là bùn lầy, giỏ tre trên lưng cũng lăn đến bên cạnh, vàng thỏi rơi vãi khắp nơi. Yến Nương cầm một thỏi vàng lăn đến bên chân lên, đặt dưới mũi ngửi, trên mặt mơ hồ lộ ra một nụ cười. À, thì ra ngươi ở chỗ này, ta vốn đang nghi hoặc tại sao ngươi lại ra được, giờ thì tất cả đã rõ ràng. Thấy vàng rơi trên mặt đất, Chung Bà vội bò dậy, thậm chí không thèm phủi bùn đất bám trên người đã bắt đầu nhặt vàng lên, sợ bản thân bỏ qua bất kỳ một thói nào. Yến Nương nhìn dáng vẻ vội vàng của bà ta, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi lên thỏi vàng trong tay. Những cái chết ngoài ý muốn ở Thôn Bất Lão trên cơ bản đều là kiệt tác của bà nhị, thậm chí ngay cả con ruột của mình mà bà cũng không buông tha. Thật đúng là chuyện lạ hiếm có. Chung bà không để ý đến nàng, không nói một lời mà nhặt sạch những thỏi vàng trên mặt đất, lúc này mới đi đến trước mặt Yến Nương, thật cẩn thận nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên giật lấy thỏi vàng trong tay nàng. Yến Nương cũng không giận, để cho bà ta lấy đi thỏi vàng. Nàng nhìn đôi mắt vẫn đục ố vàng của Chung bà, trong lòng lại có chút giật mình, bởi vì trong cặp mắt kia không có chút ăn năn và sợ hãi nào, ngược lại trong mắt bà ta là kiên định, rõ ràng mục đích, dường như bà ta đã hạ quyết tâm muốn hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì thế mới không để những việc nhỏ nhặt như hạt vườn kia ở trong lòng. Có lẽ vừa nãy bị Chung Cối dọa nên bây giờ đầu óc của bà ta đã hỗn loạn, nhưng thân thể lại không chịu không chế mà vẫn làm ra hành động theo bản năng. muốn nỗ lực hoàn thành một việc quan trọng nhất trong đời bà ta. Chung bà cướp bàn xong, để bước đi vào trong phòng, Diên Nương cùng với Hữu Nhĩ đi theo sau bà ta, muốn nhìn xem đến cùng thì bà ta muốn làm gì. Vào đến phòng, bà ta lập tức đi tới trước bàn cơm, ngồi xổm xuống đào đất lên, cẩn thận lấy ra một cái rương gỗ từ trong đó. Do dự một lát, rồi cũng cầm luôn cái túi vải đặt dưới rương ra, nhanh nhẹn ném vào cái giỏ tre sau lưng. Một loạt động tác này sạch sẽ lưu loát, không hề có chút ướt át bẩn thỉu. Làm xong những việc này, bà ta cõng giỏ tre, ôm cái rương bước ra ngoài cửa. Lúc đi qua hai người Yến Nương và Hữu Nhĩ, bà ta không nhìn bọn họ, dường như bà ta đã quên đi sự tồn tại của hai người. Bà ta bị sao vậy? Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương, không phải là bị điên chứ? Yến Nương híp mắt lại, gặp lại con trai bị chính mình giết chết, nên khả năng tạm thời đã mất tỉnh táo, nhưng mà cũng không thể để bà ta chạy như thế chứ chạy. Chung cối kia ở bên vòng xuyên đời 10 năm, cũng sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Hữu Nhĩ không hiểu, vừa định hỏi vài câu đã thấy Chung bà đột nhiên đứng yên bất động, trên mặt bà ta tràn đầy sợ hãi, đôi tay khô khốc che cái rương lại. Che được một lát, bà ta lại đưa tay ra sau tìm gì đó trong giỏ tre, dường như bà ta sợ vàng bên trong đó rơi ra ngoài. Cô nương, sao cái sọt kia lại động đậy thế? Hữu Nhĩ khó hiểu chớp đôi mắt. Yến Nương cười lạnh một tiếng, đang định trả lời thì bỗng nhiên một bóng người lao ra từ trong bóng đêm, đạp Chung bà gục trên mặt đất. Nhĩ ơi,